Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 12 tháng Giêng năm 2018 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần đầu, lời chủ chăn tháng Giêng năm 2018 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc. Tiếp theo đó là các tiết mục, giáo lý hội thánh công giáo, hành trình với lời Chúa và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Lạy Chúa Giêsu, Ngài là đường và là sự sống. Ngài gọi chúng con, những tiếng gọi Ngài sao con nghe thấu? Trong thinh lặng đức tin, trong thinh lặng tâm hồn, Ngài lên tiếng nói, con đây trả lời. Xin cho chúng con tìm thấy Ngài hôm nay, trong tin mừng Ngài con gặp lời hằng sống. Xin cho chúng con tìm thấy Ngài hôm nay, ngay trong cuộc đời Ngài vẫn bên con. Từ sáng ban mai vào cuộc đời bằng tình yêu mới, quảng đại thứ tha xây đắp tình người, yêu không biên giới. Nơi mỗi người Chúa ơi, nơi mỗi người Chúa mời, mời con dâng hiến, mong con trả lời. Xin cho chúng con tìm thấy Ngài hôm nay, trong tin mừng Ngài con gặp lời hằng sống. Xin cho chúng con tìm thấy Ngài hôm nay, ngay trong cuộc đời Ngài vẫn bên con.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 2 từ câu 1 đến câu 12. Vài ngày sau, Đức Giêsu trở lại thành Ca-phác-na-um. Hay tin người ở nhà, người ta tụ tập lại, đông đến nỗi không còn chỗ nữa, cả ngoài cửa cũng không còn. Người giảng lời cho họ. Bấy giờ, người ta đem đến cho Đức Giêsu một kẻ bại liệt có 4 người khiêng. Nhưng vì dân chúng quá đông nên họ không sao khiêng đến gần người được. Họ mới dỡ mái nhà ngay trên chỗ người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt, này con đã được tha tội rồi. Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng, sao ông này lại dám nói như vậy? Ông ta nói phạm thượng. Ngoài một mình Thiên Chúa ra, ai có quyền tha tội? Tâm trí Đức Giêsu thấu biết ngay họ đang thầm nghĩ như thế, người mới bảo họ, sao trong bụng các ông lại nghĩ những điều ấy? Trong hai điều, một là bảo người bại liệt, con đã được tha tội rồi, hai là bảo, đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi, điều nào dễ hơn? Vậy, để các ông biết, ở dưới đất này, con người có quyền tha tội. Đức Giêsu bảo người bại liệt, ta truyền cho con, hãy đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi về nhà. Người bại liệt đứng dậy và lập tức vác chõng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau, chúng ta chưa thấy vậy bao giờ. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Trích đoạn tin mừng hôm nay cho thấy những luật sĩ đã có một quan điểm thần học rất đúng. Ai có quyền tha tội nếu không phải một mình Thiên Chúa? quan điểm thần học này không ai có thể bắt bẻ được. Chỉ có một điều họ chưa nhận ra, và là điều quả thực rất khó nhận ra trong hoàn cảnh ấy, đó là Chúa Giêsu thành Nazareth chính là Thiên Chúa và có quyền tha tội. Thế là, từ một quan điểm thần học, những người luật sĩ đã trượt vào tình trạng chống đối Chúa Giêsu. Trong khi đó, những người bình dân lại đi từ một hoàn cảnh thực tế. Họ phải chịu gánh nặng của tội lỗi qua bệnh tật và họ tha thiết muốn được giải thoát. Họ cảm thấy quyền năng của ông Giêsu trong việc chữa bệnh và họ tuốn đến với người. Đám đông dân chúng khi sống trong đau khổ, họ khởi sự hành trình niềm tin vào Chúa Giêsu bằng nỗi đau khổ của mình. Họ đưa đến cho Chúa Giêsu chữa bệnh bằng một cách thế đầy lòng tin, dám dỡ mái nhà ra để đưa người bệnh đến cùng Chúa Giêsu. Điều đó chẳng phải một cách nào đó khởi sự tin Chúa Giêsu có khả năng tha tội ư? Chính vì thế, Chúa Giêsu đã nói: "Hỡi con, tội lỗi của con được tha." Như thế, hai lối nhìn, một từ quan điểm lý thuyết, một từ quan điểm thực tiễn, đưa đến hai thái độ hoàn toàn khác nhau. Một thái độ sửng sốt để ca ngợi Thiên Chúa, và thái độ kia là tìm cách giết Chúa Giêsu. Mang một quan điểm thần học hay một lập trường triết lý chưa hẳn là có thể giúp ta nhận ra được chân lý, đôi khi còn ngăn cản ta nhận ra chân lý sờ sờ trước mắt. Có một nẻo đường khác, đó là cảm thương nỗi khổ đau của nhân loại, nhận ra lòng thương xót của Thiên Chúa. Nẻo đường đó có thể nhận ra Chúa Giêsu là đấng cứu thế, đấng có khả năng giải thoát con người khỏi bệnh tật và có quyền tha tội. Nói như thế không có nghĩa là từ bỏ chuyện học hỏi nghiên cứu thần học, nhưng điều cần thiết là phải có thái độ rộng mở, khao khát chân lý, chứ không phải luôn luôn muốn khẳng định lập trường của mình. Mặt khác, thật sự chỉ có tình thương mới giúp con người nhận ra Thiên Chúa đích thực là Thiên Chúa giàu lòng từ bi thương xót và thứ tha tội lỗi của con người. Lạy Chúa Giêsu, xin đừng bao giờ để chúng con bị giam hãm trong tầm nhìn giới hạn của chúng con. Đừng để chúng con nhốt Chúa trong lập trường quan điểm của mình. Và đừng để chúng con nhắm mắt trước những cảnh khổ của con người chung quanh chúng con. Amen.
Trời đất bao la và biển cả đồi non xinh tươi, là ngàn khúc ca tha thiết gọi mời tin nơi Thiên Chúa, trong tin tưởng ngưỡng chiêm, trong xây dựng sáng tạo Ngài luôn soi sáng cho con gặp Ngài. Xin cho chúng con tìm thấy Ngài hôm nay, trong tin mừng Ngài con gặp lời hằng sống. Xin cho chúng con tìm thấy Ngài hôm nay, ngay trong cuộc đời Ngài vẫn bên con.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Brazil. Đức Hồng Y Huym nói về vùng Amazon trong năm 2017. Amazon đã biến thành một vùng đất phi luật pháp, nơi không có nhà nước pháp quyền, phó mặc cho sự ngạo mạn của những kẻ có tiền và có quyền, là nơi mà quyền lực chính trị, pháp luật và việc thi hành pháp luật như những bóng ma. Đó là lời tố cáo của Đức Hồng Y Brazil, Claudio Huym, Chủ tịch Repam, tức Mạng lưới Giáo hội Toàn Amazon, và Đức cha Erwin Krautler, Chủ tịch Repam của Brazil, trong lá thư chung được công bố dịp Giáng sinh năm nay, với tiêu đề "Có quá nhiều bạo lực ở Amazon, nhưng sự sống, quà tặng của Thiên Chúa, còn mạnh hơn." Lá thư nói rằng, biến cố Giáng sinh đã bừng lên với những dấu hiệu của sự chết và những áp bức hủy hoại vùng Amazon, nơi đã trở thành món tiền trao đổi trong những âm mưu chính trị của những kẻ đại diện của người dân, những kẻ đắm mình trong vũng bùn tham nhũng. Và những người phải trả giá đắt là người dân tại Amazon đang chống lại sự hủy diệt ngôi nhà chung của chúng ta. Lá thư đề cập đến các vụ giết người, các vụ trục xuất và cướp bóc nhà cửa cùng đất đai đã tàn phá cuộc sống của người dân Amazon trong năm qua. Lá thư tổng kết. Năm 2017 khép lại với số người chết chưa từng thấy, gồm những nông dân, đàn ông, phụ nữ và trẻ em. Những xung đột gia tăng và lan đến từng ngóc ngách của Amazon. Thông tin nêu ra trong lá thư cho thấy một sự thờ ơ không thể tha thứ được của nhà nước đã không thực hiện đủ bổn phận bảo vệ những nạn nhân trong những cuộc xung đột ấy, và trong một số trường hợp, nhà nước lại chính là những kẻ áp bức. Lá thư cũng nhấn mạnh đến việc thiếu điều tra và dung túng cho hầu hết tội ác xảy ra tại Amazon. Kết thúc lá thư, Đức Hồng Y Huyên và Đức cha Crowdler nhắc đến đức tin mang tính ngôn sứ của nhiều chứng nhân Amazon, là những người đã nhìn nhận và tuyên xưng rằng Thiên Chúa đã nhập thể ở giữa người nghèo. Các ngài nhấn mạnh biến cố Chúa Giêsu sinh hạ trong chuồng bò ở ngoài thành phố là sự lựa chọn thầm lặng của Thiên Chúa dành cho người nghèo và người bị loại trừ, những người bị thế giới xem là thừa thải như những đồ vật bỏ đi. Người nghèo khi bị loại ra khỏi bàn tiệc của cuộc đời lại trở thành người được Thiên Chúa yêu thương. Cũng nên nhắc lại, trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật 15 tháng 10 năm 2017, sau thánh lễ tôn phong hiển thánh cho 35 vị chân phước Brazil, Mexico, Tây Ban Nha và Italia tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã loan báo Ngài sẽ triệu tập một thượng hội đồng giám mục đặc biệt về vùng Amazon vào năm 2019. Đức Thánh Cha Francisco nói, đáp lại mong muốn của một số hội đồng giám mục châu Mỹ Latin, cũng như tiếng nói của nhiều vị mục tử và tín hữu ở các nơi khác trên thế giới, tôi quyết định triệu tập thượng hội đồng giám mục đặc biệt cho toàn vùng Amazon sẽ được tổ chức tại Roma vào tháng 10 năm 2019. Mục tiêu chính của khóa họp thượng hội đồng này, Đức Thánh Cha giải thích, là xác định những cách thức mới để loan báo tin mừng cho dân Chúa ở Amazon, đặc biệt là người dân bản địa, thường bị lãng quên và không có triển vọng về một tương lai an bình, gồm các cuộc khủng hoảng rừng Amazon. Lá phổi có tầm quan trọng chủ yếu cho hành tinh của chúng ta. Amazon là vùng rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới, rộng 6 triệu km vuông và bao gồm lãnh thổ của các quốc gia Guyana, Suriname và Guyana thuộc Pháp, Venezuela, Ecuador, Colombia, Bolivia, Peru và Brazil. Đây là nơi cư trú của gần 3 triệu cư dân bản địa, bao gồm 390 bộ lạc bản địa và 137 dân tộc cô lập với thế giới. Họ có những nền văn hóa cổ xưa rất đáng giá và nói 240 thứ tiếng thuộc 49 ngôn ngữ. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, Chúa Giêsu rao giảng có thẩm quyền là vì cảm thương, gần gũi và nhất quán. Đức Thánh Cha Francisco đã chia sẻ như thế trong thánh lễ sáng mùng 9 tháng Giêng vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta. Đức Thánh Cha nói, bài tin mừng theo Thánh Marco hôm nay kể rằng, Chúa Giêsu giảng dạy như đấng có thẩm quyền, bởi vì giáo lý của người thì mới mẻ và người đầy uy quyền. Cái mới mẻ mà Chúa Kitô có chính là quà tặng quyền uy mà người nhận được từ Chúa Cha. Khi nghe lời giảng dạy của các kinh sư luật sĩ về chân lý, thì người dân nghĩ về điều gì đó khác, bởi vì những lời ấy không đụng tới con tim. Những lời dạy ấy đến từ bàn giấy nên không hấp dẫn người dân. Nhưng Chúa Giêsu thì khác, vì giáo huấn của Chúa khơi dậy sự ngạc nhiên và đánh động tâm hồn. Lời dạy của Chúa có thẩm quyền, vì Chúa gần gũi người dân, vì Chúa hiểu được những vấn đề, những đau khổ và tội lỗi của mọi người. Chúa gần gũi mọi người để có thể hiểu. Chúa chào đón, dạy dỗ và chữa lành với sự gần gũi tình thân. Điều làm nên thẩm quyền của người mục tử chính là sự gần gũi. Sự gần gũi ấy trước hết là gần gũi với Chúa Cha trong cầu nguyện. Vì thẩm quyền của người mục tử là đến từ Chúa Cha. Nếu người mục tử không cầu nguyện, nếu người mục tử không tìm kiếm Thiên Chúa, thì người ấy tự đánh mất chính mình. Khi ấy, người đó cũng chẳng thể gần gũi người dân. Nếu người mục tử xa cách người dân, thì người mục tử ấy không thể đến với người dân qua sứ điệp của mình. Ở đây có sự gần gũi, một sự gần gũi kép, gần gũi Thiên Chúa và gần gũi mọi người. Người mục tử gần gũi Thiên Chúa để đón nhận ơn của Ngài, đồng thời từ đó có thể đối diện với những tội lỗi, những vấn đề, những bệnh tật của con người. Đức Thánh Cha nói tiếp, các kinh sư và các luật sĩ đánh mất khả năng đánh động tâm hồn người dân, bởi vì họ đánh mất sự gần gũi thân mật với Thiên Chúa và với mọi người. Khi đánh mất sự gần gũi đó, các vị mục tử ấy có một kiểu đời sống thiếu nhất quán. Có lần Chúa Giêsu đã nói về họ rằng, anh em hãy làm những gì họ nói, nhưng đừng sống theo những gì họ làm. Vì họ nói chân lý, nhưng không làm. Bởi vì họ sống nước đôi, sống hai mặt. Thật xấu xa khi người mục tử sống lối sống hai mặt. Điều ấy gây tổn thương cho giáo hội. Những mục tử bị bệnh ấy, bị mất đi thẩm quyền, và bị lún sâu hơn vào lối sống hai mặt. Có nhiều kiểu, nhiều cách để sống hai mặt. Đứng trước điều này, Chúa Giêsu nói rất mạnh. Chúa nói, hãy nghe điều họ nói, đừng làm điều họ làm. Chúa mắng rằng, các ông như mồ mả, tô vôi. Bên ngoài thì đẹp đẽ, mà bên trong thì hôi thối. Đây là kết quả của đời sống thiếu gần gũi Thiên Chúa và thiếu lòng từ bi thương xót. Rồi Đức Thánh Cha kết luận. Đối với các mục tử sống xa cách Thiên Chúa và xa cách người dân, tôi sẽ nói với họ rằng, đừng đánh mất niềm hy vọng. Mọi sự đều có thể. Để có thể làm lại, trước hết, cần nhìn xem, cần gần gũi, cần lắng nghe, cần đánh thức năng lực chúc lành và nói lời ngôn sứ. Đó chính là thẩm quyền. Thẩm quyền ấy là quà tặng của Thiên Chúa và chỉ đến từ Thiên Chúa mà thôi. Và Chúa Giêsu được Chúa Cha ban cho thẩm quyền ấy. Thẩm quyền trong lời nói đến từ sự gần gũi thân thiết với Thiên Chúa và với người dân. Hai sự gần gũi ấy luôn đi cùng nhau. Gần gũi Thiên Chúa và gần gũi mọi người. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Phương Đông phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn lời chủ trang cho tháng Giêng năm 2018 của Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc, gửi đến quý linh mục và tu sĩ trong giáo phận. Lời chủ trang tháng này có tựa đề Linh mục và tu sĩ, hồn của các chương trình và hoạt động mục vụ. Toàn văn lời chủ trang nói trên như sau. Quý cha và quý tu sĩ rất thân mến, trong lời chủ trang tháng 12 năm 2017, ta đã gửi tới quý cha và quý tu sĩ chương trình mục vụ giáo phận năm phụng vụ 2017-2018, và xin quý cha và quý tu sĩ đón nhận chương trình mục vụ nói trên như một lời ký thác, và xin hãy dấn thân hướng dẫn và thúc đẩy toàn dân Chúa thực hiện. Trong lời chủ trang đầu năm 2018 này, tôi cũng lặp lại lời mời gọi tha thiết ấy và muốn xin quý cha, quý tu sĩ hãy là hồn của các chương trình và hoạt động mục vụ. Thứ nhất, nỗ lực nên thánh. Chương trình mục vụ của giáo phận có hai phần, tạm gọi là phần nổi và phần chìm, hay phần hoạt động bên ngoài và phần canh tân sức sống thiêng liêng bên trong. Phần hoạt động bên ngoài là việc tổ chức các cuộc gặp gỡ và học hỏi cho các đôi hôn phối, thánh lễ đại trào ngày giáo phận, việc đón rước tượng thánh du Đức Mẹ Fatima, việc thăm hỏi giúp đỡ anh chị em đau khổ, anh chị em lương danh, anh chị em di danh, quan tâm trợ giúp các gia đình, nhất là các gia đình trẻ. Phần canh tân sức sống thiêng liêng bên trong là việc khơi lên lòng mến Chúa yêu người, niềm hăng say đức tin, tình hiệp nhất và lòng thao thức ơn cứu độ cho nhân loại, được gói ghém trong sức mạnh của lòng Chúa xót thương và được thể hiện qua việc thực thi ba mệnh lệnh Fatima. Thực ra, những yếu tố phần nổi và phần chìm ảnh hưởng lẫn nhau, nhưng người ta dễ để ý đến những yếu tố phần nổi mà bỏ quên những yếu tố phần chìm. Những nỗ lực thực hiện công việc bên ngoài, nếu thiếu đi tình yêu và lòng hăng say đức tin là sức sống, động lực bên trong, thì có khi khác chi một thân cây chỉ có vỏ mà không có ruột. Vì vậy, để chương trình mục vụ đạt được kết quả đích thực, quý cha và quý tu sĩ chỉ hướng dẫn và thúc đẩy từ bên ngoài thôi chưa đủ, nhưng còn phải trở thành lực đẩy từ bên trong, khơi lên niềm hứng khởi trong lòng đoàn dân Chúa. Chúng ta cần phải là hồn của các chương trình và hoạt động mục vụ. Khi tổ chức các sinh hoạt mục vụ, thì chúng ta đứng ở vị thế lãnh đạo của nhạc trưởng hay của người đẩy xe kéo xe. Còn khi làm hồn của chương trình mục vụ, thì chúng ta khiêm nhường đặt mình vào vị thế của muối đất và của men trong đấu bột. Để được như vậy, cùng với việc sử dụng khả năng trí tuệ và tài năng kỹ thuật để tổ chức sinh hoạt mục vụ, cần phải nỗ lực nên thánh, nhờ đó chính Chúa sẽ thánh hóa đoàn dân của người. Vì họ con xin thánh hiến chính mình con. Gioan đoạn 17 câu 19. Sự thánh thiện có sức lôi cuốn và canh tân tận căn con người. Do đó, bí quyết thành công đích thực của chương trình mục vụ là chính sự thánh thiện của các linh mục tu sĩ. Lúc đó, đời sống của linh mục tu sĩ trở thành lời cầu nguyện và không những là gương mẫu, mà còn là sức mạnh hữu hiệu canh tân đoàn dân Thánh Chúa. Về điều này, Công đồng Vaticano thứ hai trong sắc lệnh về đời sống linh mục đã khẳng định. Để đạt tới những hiệu quả mục vụ trong việc canh tân giáo hội, để truyền bá tin mừng trên toàn thể địa cầu, cũng như để đối thoại với thế giới ngày nay, Thánh Công đồng tha thiết khuyên tất cả các linh mục hãy dùng mọi phương tiện thích hợp mà giáo hội trao cho để luôn nỗ lực tiến cao hơn mãi trên đường thánh thiện. Nhờ đó các ngày trở nên những khí cụ ngày càng thích hợp cho việc phục vụ toàn thể dân Chúa. Nên thánh là kết quả của nỗ lực lắng nghe tiếng Chúa, để thu vào hồn mình những tâm tư, những khát khao của Chúa, nhờ đó có thể đồng cảm với Chúa và trở nên đồng hình đồng dạng với người. Tôi xin trích dưới đây một vài câu kinh thánh tiêu biểu diễn tả tâm tư của Chúa mà chúng ta cần lắng nghe với con tim và suy đi nghĩ lại trong lòng như mẹ Maria, để được thấm nhuần vào tâm trí, vào đời sống và các hành động của chúng ta. Bây giờ tôi nghe tiếng Chúa thượng phán, ta sẽ sai ai đây? Ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa, dạ con đây, xin sai con. Isaiah 6, 8. 8. Khi vào trần gian, Đức Kitô nói: Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể. Chúa cũng chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội. Bây giờ con mới thưa: Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài như sách thánh đã chép về con. Do Thái, đoạn 10, từ câu 5 đến câu 7. Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất. Luca, đoạn 12, từ câu 49 đến câu 50. Đức Giê-xu đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giê-xu thấy đám đông thì chạy lòng thương vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Bây giờ người nói với môn đệ rằng: Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mua gặt sai thợ ra gặt lúa về. Mát-thêu, đoạn 9, từ câu 35 đến câu 38. Thật, tôi bảo thật các ông, tôi là cửa cho chiên ra vào. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu, người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. Phần tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Tôi chính là mục tử nhân lành, mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Tôi chính là mục tử nhân lành, tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Tôi còn có những chiên khác không thuộc đàn này, tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi, và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử. Gioan đoạn 10, từ câu 7 đến câu 16. Kính mời quý vị, các bạn đón theo dõi phần còn lại của lời chủ tranh này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu lần trước, chúng ta đã nói về tính luân lý của các hành vi nhân linh. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về lương tâm của con người. Trước hết cần phải xác định lương tâm là gì? Có lẽ đối với người Việt Nam chúng ta, ý niệm về lương tâm không xa lạ hay quá khó hiểu. Vì trong thực tế, chúng ta vẫn thường nói nhiều đến lương tâm của con người. Tuy nhiên, sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo đưa ra một định nghĩa ngắn gọn rằng: lương tâm là một phán quyết của lý trí. Nhờ đó, con người nhận biết một hành vi cụ thể mình định làm, đang làm hay đã làm là tốt hay xấu. Đức Hồng Y Joan Henry Newman nói rộng hơn rằng: lương tâm là một lề luật của tinh thần con người, nhưng vượt trên con người. Lương tâm ra lệnh, nêu lên trách nhiệm và bổn phận, điều chúng ta phải tránh và điều có thể hy vọng. Lương tâm là sứ giả của Đấng nói với chúng ta sau một bức màn, dạy dỗ và hướng dẫn chúng ta trong thế giới tự nhiên, cũng như trong thế giới ân sủng. Lương tâm là vị đại diện thứ nhất trong các đại diện của Đức Kitô. Như thế, con người khám phá ra tận đáy lòng mình một lề luật mà họ không đặt ra cho mình, nhưng bị thúc đẩy phải tuân theo. Tiếng nói đó là lương tâm. Nó luôn luôn kêu gọi con người phải yêu mến và thi hành điều thiện cũng như tránh điều ác. Tiếng nói ấy âm vang đúng lúc trong tâm hồn của chính con người. Nói cách khác, đó là lề luật được Thiên Chúa khắc ghi trong tâm hồn con người. tuân theo lề luật ấy chính là phẩm giá của con người. Nói cách khác, lương tâm là tâm điểm sâu lắng nhất và là cung thánh của con người. Nơi đây con người hiện diện một mình với Thiên Chúa, và tiếng nói của Ngài vang dội trong tâm hồn họ. Lương tâm hiện diện trong lòng người và đưa ra những mệnh lệnh đúng lúc để con người làm lành lánh dữ. Lương tâm đưa ra các phán đoán để lựa chọn điều tốt và tố giác điều xấu. Lương tâm cũng chứng thực thế giá của chân lý bằng cách quy chiếu về Thiên Chúa là sự thiện tối thượng, đấng thu hút và ban mệnh lệnh cho con người. Khi nghe theo tiếng nói của lương tâm, con người nghe theo mệnh lệnh của Thiên Chúa nói với chính mình. Vì thế, trong lời nói và hành động, con người phải trung thành tuân theo điều mình biết là chính đáng và ngay lành. Nói cách khác, nhờ phán quyết của lương tâm, con người ý thức và nhận ra những quy định của luật Thiên Chúa. Thánh Augustino đã nói, mỗi người phải quay về với nội tâm để có thể nghe và tuân theo tiếng nói của lương tâm. Quả thật, ngày nay việc quay về với nội tâm rất cần thiết, vì nếp sống bận rộn hiện đại thường làm chúng ta trốn tránh suy nghĩ hay quên đi thói quen kiểm điểm chính mình. Phẩm giá của con người đòi buộc một lương tâm ngay thẳng. Lương tâm gồm ba điều. Thứ nhất, nhận biết các nguyên tắc luân lý. Thứ hai, áp dụng vào việc cân nhắc thực tế các lý do và lợi ích trong những hoàn cảnh cụ thể. Thứ ba, phán quyết về các hành vi cụ thể sắp làm hay đã làm. Là một người sống theo lương tâm hay có lương tâm, chúng ta nhận trách nhiệm về những hành vi mình đã làm, dù đúng hay sai. Nếu con người làm điều xấu, phán đoán ngay chính của lương tâm tố cáo việc lựa chọn sai lầm đó. Khi xác định lỗi lầm đã phạm, lương tâm nhắc nhở con người phải cầu xin ơn tha thứ, thực hành điều thiện và luôn trau dồi nhân đức nhờ ân sủng của Thiên Chúa trợ giúp. Giáo hội Công giáo từ lâu đời đã luôn khẳng định, con người có quyền hành động theo lương tâm và trong tự do, để tự mình có những quyết định luân lý. Không được cưỡng bức ai hành động trái với lương tâm của họ, cũng không được ngăn cản họ hành động theo lương tâm, nhất là trong lĩnh vực tôn giáo. Tuy nhiên trong thực tế của đời sống, có nhiều khi người ta không có được một phán đoán ngay thẳng, dù là theo lương tâm. Vì thế, lương tâm cũng cần phải được rèn luyện. Một lương tâm được rèn luyện tốt sẽ phán đoán ngay thẳng và chân thật. Lương tâm này sẽ đưa ra những phán quyết theo lý trí, phù hợp với điều tốt thật sự. Việc giáo dục lương tâm rất cần thiết cho những người chịu các ảnh hưởng tiêu cực và bị tội lỗi cám dỗ. Giáo dục lương tâm là việc làm cả đời người, chứ không chỉ trong một giai đoạn nào mà thôi. Ngay từ thời thơ ấu, trẻ em đã phải được hướng dẫn để nhận biết và thực hành theo lương tâm. Một nền giáo dục tốt dạy con người sống đức hạnh, bảo vệ và giải thoát con người khỏi sợ hãi, ích kỷ và kiêu căng. Để có thể huấn luyện lương tâm cách tốt nhất, con người cần nghe theo những hướng dẫn của mặc khải, như lời Kinh Thánh. Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Chúng ta phải đón nhận lời Chúa trong đức tin, trong cầu nguyện và trong thực hành. Cũng cần phải kiểm điểm lương tâm dưới ánh sáng của lời Chúa, nhờ Chúa Thánh Thần trợ giúp và sự hỗ trợ của giáo huấn chính thức của giáo hội. Quý vị và các bạn thân mến, hơn bao giờ hết, con người ngày nay cần phải sống theo lương tâm ngay thẳng. chỉ khi sống theo lương tâm đã được rèn luyện đúng đắn, con người mới thể hiện đúng phẩm giá và nhân vị của mình, là được dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Một lương tâm được rèn luyện tốt sẽ phán đoán ngay thẳng và chân thật. Trong mọi trường hợp, con người luôn luôn phải tuân theo phán đoán chắc chắn của lương tâm mình. Sau cùng, lương tâm có thể còn thiếu hiểu biết hay phán đoán sai lầm. Nhưng sự thiếu hiểu biết và sai lầm đó không phải lúc nào cũng vô tội. Nó tùy thuộc vào việc người ta có cố gắng để khắc phục những phán đoán sai lầm đó hay không. Vì thế, mỗi người đều phải tìm phương thế để rèn luyện lương tâm mình. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về các đức tính nhân bản Kitô giáo. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong lần phát thanh trước, chúng ta nhận ra thân phận đau khổ của ngôn sứ Amos, nhưng Thiên Chúa luôn ở với ông. Với ý tưởng đó, chúng ta tạm dừng việc tìm hiểu sách ngôn sứ Amos. Hôm nay, Đức cha Phêrô sẽ chia sẻ với chúng ta cái nhìn tổng quát và một vài điểm nhấn trong 7 chương đầu của sách ngôn sứ Hô-sê.
Thưa các anh chị, chúng ta đọc sách của ngôn sứ Ô-sê từ chương 1 cho đến chương 7, và các anh chị đã chia sẻ với nhau ở trong nhóm những cảm nghiệm, những suy nghĩ của mình khi tiếp cận, khi cầu nguyện với lời Chúa. Ở đây là một cái nhìn tổng quát và một số điểm nhấn mà tôi nghĩ là chúng ta nên quan tâm khi đọc 7 chương đầu ở trong sách ngôn sứ Ô-sê. Trước hết là tôi xin các anh chị nhìn lại tổng quát về 7 chương này. Nhiều khi mình đọc một lúc 7 chương, rồi mình tập trung vào cái chi tiết này, vào chi tiết kia, mà mình không thấy cái diễn tiến tổng quát. Thế thì khi nhìn vào 7 chương này, câu đầu tiên là câu dẫn nhập, nhưng mà không biết có ai để ý đến chuyện này không. Câu đầu tiên ở trong sách Ngôn Sứ Amos là làm sao? Ở trong sách của Ngôn Sứ Amos mà chúng ta đọc tuần trước á, câu đầu tiên là lời của Amos. Còn câu đầu tiên ở trong sách Ngôn Sứ Ô-dê là gì? Lời của Đức Chúa phán với ông Ô-dê. Lời của Đức Chúa chứ không phải là lời của Ô-dê. Chính vì thế, ngay câu đầu tiên, sách Ô-dê đã nhấn mạnh với chúng ta, đây là lời của Chúa chứ không phải lời của loài người. Nhấn mạnh đến tính chất linh ứng của lời Thánh Kinh, không phải lời của loài người, mà lời của Chúa, lời của Thánh Thần soi sáng, lời của Thánh Thần hướng dẫn. Ngay câu đầu tiên. Thế rồi tiếp theo đó, từ chương 1 câu 2 cho đến chương 3 câu 5, nói vắn tắt là từ chương 1 cho đến chương 3, thì chúng ta có thể đặt một cái chủ đề chung thế này, đó là Giá-vê, phu quân của Israel. Giá-vê Thiên Chúa ở đây được gọi là phu quân, là người chồng của Israel. Và khi mà ta gọi Ngài là phu quân, là người chồng đó, thì lập tức nó nổi bật lên giao ước giữa Thiên Chúa với dân Israel như là một giao ước hôn nhân. Và đây là một điểm rất độc đáo ở trong sách của Ô-dê, mà một lát nữa chúng ta phải khai triển nó sâu hơn một chút. Các anh chị đọc thì đều đã biết rồi. Ba chương đầu này tập trung vào cuộc hôn phối của ngôn sứ Ô-dê, và là đau khổ lắm. Không biết ở đây có ai sống cuộc sống hôn nhân mà khổ cho bằng ngôn sứ Ô-dê không? Bà vợ thì bất trung này, đâm ra sinh con mà không biết nó có phải là con của mình không? Nghi ngờ về con cái. Nhưng mà vấn đề không phải là ngôn sứ Ô-dê kể lể về những đau khổ trong cuộc sống hôn nhân của Ngài, mà Ngài kể lại cuộc sống hôn nhân đó để làm gì? Để làm gì? Để ứng dụng vào giao ước hôn nhân giữa Thiên Chúa và dân Israel, chứ không phải là để kể lể cái nỗi khổ của cá nhân mình. Phải thấy được cái điểm đó. Rồi tiếp theo đó, ở chương 4 và chương 5, thì ngôn sứ nói đến tội ác của các nhà lãnh đạo. Nhưng cái điều mà tôi không biết là khi các anh chị đọc sách của ngôn sứ Ô-dê, các anh chị có để ý không? Bây giờ thử lấy ra coi. Sách Ô-dê mà chương thứ 5, câu 4. Các việc chúng làm không cho chúng trở lại với Thiên Chúa của chúng, đã quen thói điếm đàng, chúng chẳng biết Đức Chúa là ai. Đã quen thói điếm đàng. Giờ ta đọc thêm một câu nữa coi, xuống đó dòng cuối cùng đó, câu 7 đấy. Chúng phản bội Đức Chúa vì đã sinh những đứa con hoang. Giờ đây ngày sóc sẽ là ngày chúng bị hủy diệt cùng với sản nghiệp chúng. Con hoang. Rồi bây giờ các anh chị lấy dùng tôi thay vì chương 5 cũng ở trang đó, nhưng mà chương 4 và câu 15, cảnh cáo Giu-đa và Israel. Hỡi Israel, nếu ngươi làm điếm thì đừng để cho Giuđa mắc tội. Các anh chị có quan tâm cái chuyện nào? Ngôn sứ Ô-dê sử dụng cái từ ngữ này nhiều lắm. Làm điếm này, điếm đàng này, con hoang này. Đọc mà có để ý không? Mà đây không phải là tội điều đó thứ sáu. Những cái tội lỗi khác cả. Nhưng mà ngôn sứ Ô-dê nhìn mọi tội lỗi đó trong mối quan hệ giao ước hôn nhân giữa Thiên Chúa và dân Israel. Và vì thế tất cả những tội lỗi đó bị gọi là điếm đàng, con hoang, làm điếm. Ngài nhìn tội lỗi trong mối quan hệ của giao ước hôn nhân. Ngài trình bày giao ước giữa Thiên Chúa và dân Israel như là một cuộc hôn nhân vậy. Đó là điều rất đặc biệt của Ô-dê mà khi chúng ta đọc sách của Ngài phải quan tâm. Rồi từ chương thứ 5 cho đến chương thứ 8 và câu 14 đó, thì các anh chị đọc cũng thấy nói đến những bất ổn trong đời sống xã hội, những tính toán chính trị của các ông vua lúc bấy giờ, hoặc là nghiêng về phía đế quốc Assyria, hoặc là tìm cách cộng tác với Ai Cập để chống lại Assyria. Mà cái quan trọng nhất đó là trung tín với Chúa thì không. Cho nên cuối cùng nó dẫn đến bao nhiêu là mất mặt. Đấy, trong 7 chương đầu mà chúng ta đọc đó, những điểm chính nó nằm ở đó.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Điều đẹp ý Ngài xin dạy con. Chúa ơi, con Chúa ơi, điều đẹp ý Ngài xin dạy con. Chúa ơi, con Chúa ơi, xin dạy con. Chúa ơi, xin dạy con.
Sinh ra là người, ai trong chúng ta cũng cần được dạy dỗ và cần được thừa hưởng một nền giáo dục tốt để thực sự biết sống làm người và sống một cuộc sống có ý nghĩa. Là Kitô hữu, chúng ta thật hạnh phúc vì được mẹ hội thánh yêu thương, chăm sóc bằng cả trái tim và ân cần dạy dỗ như một vị thầy khôn ngoan. Tất cả những điều đó sẽ được cụ thể hóa một cách sinh động qua các điều răn của hội thánh. Trước đây, trong kho tàng kinh đọc các ngày Chúa Nhật, có kinh 6 điều răn hội thánh. Nhưng vì hội thánh đang lữ hành trên trần thế, và để phù hợp với thế giới đang biến chuyển ấy, hội thánh đã thay đổi phần nội dung của lời kinh. Hiện nay lời kinh ấy như sau. 5 điều răn hội thánh. Một là dự lễ ngày Chúa Nhật và các ngày lễ buộc, kiêng việc xác và các hoạt động phản lại đặc tính thánh thiêng của các ngày lễ đó. 2 là xưng tội trong một năm ít là một lần. 3 là đón nhận mình thánh Đức Giêsu trong mùa phục sinh. 4 là giữ chay kiêng thịt những ngày hội thánh dạy. 5 là đóng góp cho nhu cầu vật chất của hội thánh. Qua các điều răn này, hội thánh cốt ý dùng những đòi hỏi tối thiểu để nhắc cho ta rằng, ta không thể là Kitô hữu nếu không tự mình cố gắng, sống theo luân lý, không tham gia cụ thể trong đời sống bí tích của hội thánh, không sống liên đới với hội thánh. Thật vậy, qua bí tích thanh tẩy, chúng ta được làm con và được mẹ hội thánh dưỡng nuôi bằng ân sủng thiêng liêng ngang qua các bí tích. Một cách rất tự nhiên, người mẹ luôn biết rõ những nhu cầu cần thiết cho sự sống của con mình và sẵn sàng cung ứng ngay, mà nhiều khi không cần hỏi ý kiến hay thậm chí có lúc như ép buộc đứa con phải theo cũng chỉ vì muốn tốt cho con. Đời sống thiêng liêng cũng cần có những nhu cầu thiết yếu tối thiểu, là dự lễ ngày Chúa Nhật và các ngày lễ buộc, kiêng các việc xác và các hoạt động phản lại đặc tính thánh thiêng của các ngày lễ đó, là xưng tội một năm ít là một lần, là đón nhận mình thánh Đức Giêsu trong mùa phục sinh, là giữ chay kiêng thịt những ngày hội thánh dạy. Vì thế, qua 4 điều răn đầu, mẹ hội thánh muốn giúp mọi Kitô hữu sống dồi dào trong ân sủng của Chúa. Có Chúa Giêsu là đầu và tất cả mọi người là chi thể. Điều răn thứ 5 được kể là mới trong lời kinh. Điều răn ấy mời gọi mọi Kitô hữu phải có bổn phận chu cấp cho những nhu cầu vật chất của hội thánh, tùy theo khả năng mỗi người. Tâm tình của người con trong gia đình là tâm tình dựng xây, góp công góp sức cho nhu cầu vật chất của gia đình hội thánh. Sự đóng góp ở đây không chỉ là đóng góp vật chất, mà còn là đóng góp công sức, thời gian và mọi khả năng Chúa đã ban cho chúng ta. Cộng đồng Vaticano II mời gọi người giáo dân đồng trách nhiệm trong việc dựng xây giáo hội. Việc góp công góp của để xây dựng hội thánh không phải chỉ là bổn phận, mà còn là một vinh dự, quyền lợi của mọi thành phần dân Chúa. Hằng tuần và mỗi lần chúng ta đọc lời kinh này, không phải là chúng ta chỉ xét mình dựa trên bản luật, nhưng lời kinh là lời cầu nguyện cho mọi thành phần dân Chúa được sống dồi dào trong ân sủng, nhờ vào việc tuân giữ các điều răn, cầu nguyện cho mọi người tham gia vào đời sống của giáo hội một cách tích cực, bằng cách chung tay xây dựng, gìn giữ và bảo toàn hội thánh. Như vậy, khi chu toàn lề luật, người Kitô hữu một cách nào đó, họ cũng loan báo chính Chúa Kitô. Xin mượn tâm tình của Francisco Ridley Havega, chúng ta cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện cho đầu năm mới. Lạy Chúa, trong năm mới này, con chỉ có một lời nguyện cầu. Con không muốn mọi việc suông theo ý con, cũng không xin công việc dễ dàng. Con không xin được hiểu con đường Ngài dẫn con đi, nhưng con chỉ xin một điều, xin dạy con làm điều đẹp lòng Ngài. Và như thế, năm mới đang bắt đầu sẽ là một năm hạnh phúc nếu con tìm kiếm thực hiện những điều làm vui lòng Ngài. Xin cho con biết làm đẹp ý Chúa qua việc tuân giữ các điều răn mà Hội Thánh đã dạy. Amen.
Dạy con pháp ban ơn lành, dạy con đau đắng chân thành, dạy con vui an muôn người, khổ sầu con thương mắc, con xóa bao buồn đắng. Điều đẹp ý Ngài xin dạy con, Chúa ơi. Điều đẹp ý Ngài xin dạy con, Chúa ơi. Xin dạy con, Chúa ơi. Xin dạy con,
chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.